Vĩnh Bình, con đọc tiếp lời Hòa Thượng này giảng. Ngài tách ra năm thứ. Một là những cái người này ta được cái loại gì, cho người ta ở trên rừng mà người ta lại ngăn chặn được cái nóng bức cho con. Thế những cái người thảnh thơi, thực ra thì nói ở núi rừng như một cốt ở cái tâm. Chứ nếu mà ở núi rừng ấy, mà lòng dạ vẫn bận rộn nhiều thứ danh lợi thì cũng chả quý lắm. Đây cốt ở cái người thảnh thơi. Thế nào là người thảnh thơi? Không yêu, không ghét, không bận rộn. Thế cho nên cái tâm người ta thảnh thơi, mình gần những người thảnh thơi, cũng như người được gần ở cái không khí thoáng mát, thì cái tâm của mình nó phải đỡ những cái nóng bức, đỡ những cái tham sân. Đó là người bạn thứ nhất, nghĩa là tìm cái người thảnh thơi. Thảnh thơi tức là tâm của người ta không có bận lòng vì yêu, vì ghét. Tất cả những cái mừng giận thương lo buồn tủi ấy, người ta được nhẹ nhàng. Thế mình gần người ta thì mình cũng bớt những các phiền não, cho nên gọi là đỡ được tâm nóng bức. Thế còn người bạn thứ hai mình nên tìm là ai? Con nên nhớ rằng giới luật ấy là gồm cả giới và oai nghi. Cái người người ta biết trọng kỷ luật thì kỹ lưỡng, thế chúng ta gần thì chúng ta sẽ có cái bất chiết. Những người ở trong cái khuôn khổ thì không có lo những cái đọa lạc rơi dụng. Mình ở trong cái gần những người có kỷ luật thì tự nhiên là mình có cái chỗ mình muốn bất chiết. Việt Nam mình có cái câu minh bạch: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Đó là những cái câu nói đầy kinh nghiệm, đầy sự thật. Thế còn người bạn thứ ba, nghĩa là những người người ta có học, có trí tuệ, có hiểu biết. Thì tại sao mình tìm những cái người học, người ta hiểu biết hơn mình để mình gần? Ta đánh thức mình. Cái người bạn người ta sáng suốt thì người ta thấy được cái chỗ sai của mình để người ta răn nhắc. Tiếp, biết rõ kinh sách thì người ta khai mở cái trí tuệ cho mình. Rồi cái bạn thứ năm, người yên vắng khắc khổ. Cái người ưa cái đời sống yên vắng, tức là cái tâm tĩnh lặng. Người ta có cái định lực, ta có cái định thì những người này người ta dễ sáng suốt. Thế còn thế nào là khắc khổ? Ta tự nghiêm khắc với mình. Đấy. Không buông lung, không bừa bãi. Ta cẩn thận từng lời nói, việc làm, từng cử chỉ. Trong cái nếp sống đạm bạc. Ở đây gọi là khắc khổ. Nghĩa là ta tự nghiêm khắc với mình. Không thả lỏng cho cái miệng muốn ăn gì thì ăn. Không thả lỏng cho cái thân muốn đùa cợt, buông lung. Người ta không có để cho cái thân người ta buông lung đùa cợt. Tiếp, nhắc nhở. Mà mình ở gần người ta, mình thấy người ta làm cái việc hay, việc lành, rồi dần dần mình cũng bớt cái keo kiệt của mình đi. Thế là vừa nhờ cái sự nhắc nhở mà lại vừa nhờ cái gương mẫu của người ta. Tiếp, người bạn thứ 10, nào là xô dẹp ngã nhân, giải những cái cố chấp cho mình. Để gần người ta có cái tâm nhân từ. Thế mình gần mình cũng bất chiết. Cho nên không có cố chấp, không hờn, không giận chị em. Mở cái lòng lành.
Như thế, tức phải lui về một mình.
Một mình để lo cho xong cái đạo nghiệp. Chứ còn ở một mình để, lúc đầu thì nghĩ ở một mình để cho nó thanh tịnh. Nhưng mà thực ra ở một mình nó dễ buông lung. Mà ở đây nói một, ở một mình không có cái nghĩa rằng mình ra ở một cái thất cốc riêng một mình. Một mình có cái nghĩa là mình không có giao du với những người hư, người xấu. Thế mình quay về mình lo cái đạo nghiệp của mình cho thành. Chứ còn nếu mà cứ ở một mình, một thất, một cốc ấy, rồi đấy, một thời gian sau thì ma nó dẫn mình đi lúc nào không hay. Cho nên ở trong chúng thế mình cứ lo quay về mình, lo cái đạo nghiệp của mình. Thế thì dù rằng mình có cái chỗ nào lỡ mình có sai quấy thì có cả con mắt của cả chúng người ta nhìn vào, cho nên đỡ cho mình nhiều những cái buông lung hư. Thế còn với những cái người mà không có bạn thì ở đây Ngài khuyên thế nào? Chứ đừng có mà những kẻ đùa chơi khác thì mình cứ rất dứt tuyệt đi. Nhưng với những người buông lung thì mình đừng có sợ mất lòng, mình nhạt nhẽo ngồi im, đừng đua theo. Người ta có đến mình cứ ngồi im, thế rồi thì người ta thôi, người ta đi đường người ta. Thế chứ mình đừng có đua theo những cái buông lung. Nhớ rằng thờ Phật làm thầy, lấy kinh sách làm bạn. Cái kinh luật luận của Phật mình cứ học kinh sách, như thế mình có cái người bạn ấy ăn chắc. Lúc nào cũng có lời Phật, lời tổ soi sáng cho mình. Xin đọc tiếp.
Hòa thượng Bình Minh nói:
cỏ hôi mấy hoa đẹp. Cái gì cỏ hôi ví với cái gì? Những người bạn lành, bạn tốt. Khi mình gần người bạn lành, bạn tốt thì mình được vui vẻ. Thế còn cái cỏ hôi ví với gì? Cho những người bạn xấu. Thế cho nên chúng ta nếu không gặp được bạn lành thì đành thờ Phật làm thầy, lấy kinh sách làm bạn, chứ không chơi với những người hư hỏng. Ở đây Hòa Thượng Vĩnh Minh dạy chúng mình cái gì nhỉ? Thiết La Hán. Thiết La Hán, thiết là gì? Làm bằng sắt. La Hán là ông thánh. Một ông thánh làm bằng sắt. Thì thế nào là mình phải có thiết La Hán? Có ông sắt làm bằng thánh, nghĩa là con phải sống đấy, như là cái ông La Hán bằng sắt này. Ông ấy bằng sắt thì mối với mọt thì không thể đụng được, không thể đục được ông ấy. Thì thế nào là con như cái ông La Hán bằng sắt? Như ông La Hán nghĩa là thế nào đã? Không nói như Bồ Tát Quán Thế Âm mà lại bảo con là như ông La Hán, tức là vị thánh về tiểu thừa. Ngài đã được lậu tận thông, không còn có một cái gì rớt vào đường luân hồi nữa. Ngài thoát được cái luân hồi sanh tử, tức là cái giới luật của mình. Ông đầy đủ cái giới luật. Chúng ta phải đầy đủ cái giới luật mà như ông La Hán, mà ông La Hán phải bằng sắt cơ. Chứ nếu không bằng sắt ấy, thì bọn mối bọn mọt nó cũng đục. Vậy thế nào là mình phải như ông La Hán bằng sắt? Cái luật của mình phải vững chắc. Vững chắc như sắt, như đá, không có cái gì làm hư hỏng được. Thì chúng ta phải cố gắng khép mình ở trong giới luật này. Bây giờ đây mình đang ở trong cái biển sanh tử thì mình phải có giới luật, phải thiết bằng sắt kỹ càng, cẩn thận, chứ không có thể mà phương tiện mà tạm thời bỏ mà khai cái giới luật được, bởi vì mình đang ở trong cái biển sanh tử. Thế thì mình phải nắm chặt lấy cái giới luật, mà nắm chặt một cách kỹ lưỡng. Đã lên được tới bờ kia là làm sao? Không giữ, nhưng mà mình không lo lắng lắm. Đấy, không phải thắt chặt quá. Một khi mà mình đã chứng quả thánh rồi, mình ra khỏi luân hồi rồi ấy, thì lúc bây giờ mình mới thong thả. Đối với cái giới luật ấy, mình mới không phải kỹ lưỡng cẩn thận. Còn bây giờ đang ở trong biển khổ thì giới luật mình phải hết sức cẩn thận như là bằng sắt. Nếu người bên trong mà mang thánh thai thì lời nói quả cảm không do dự. Nghĩa là thế nào? Người mà trong tâm của người ta đã có cái tu hành quyết định như thế thì cái lời nói của người ta mạnh dạn, rõ ràng, minh bạch. Còn những người mà cái lời nói còn lơ mơ, không có quyết định ở trong cái giới luật, thì biết rằng cái vị này ở cái phía trong của người ta, cái sự tu chưa có chân thật. Nghĩa là ở trong người ta chân thật tu hành thì cái lời nói của người ta nó hiển lên, minh bạch, cái lời nói giải thoát. Còn những vị mà còn nói một cách ngập ngừng, ta có thể giữ giới, mà ta cũng có khi ta nên phương tiện để khai ra. Đấy, có những cái phương tiện ấy nếu không cẩn thận thì dễ lạc về đường ma.